Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo động tại dải Gaza. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giới hữu trách của cả Israel lẫn Palestine hãy chấm dứt bạo động tại dải Gaza. Đức Thánh Cha nói rằng chỉ khi nào mạng sống của người, kể cả của kẻ thù, được tuyệt đối tôn trọng, thì lúc đó mới hy vọng có được một tương lai hòa bình và sống chung giữa các thế hệ trẻ của hai dân tộc vốn có cùng những cội rễ tại Thánh Địa. Theo các nguồn tin từ các trung tâm y tế tại Palestine, đã có khoảng 100 người Palestine gồm các dân quân Hamas và cả thường dân bị thiệt mạng, và hơn 150 người bị thương do các quả tiễn mà Israel đã bắn vào dải Gaza từ hôm 27 tháng 2 vừa qua. Tình trạng bạo động đã bùng nổ sau khi 5 dân quân thuộc tổ chức Hamas bị ám sát tại Khan Yunis, mạng nam Gaza. Hamas đã phản pháo bằng cách phóng quả tiễn vào miền nam Israel, khiến cho hai binh sĩ Israel thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha yêu cầu trả tự do cho Đức Cha Paulos Farrano, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kande Iraq, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2 vừa qua khi ngài vừa ra khỏi nhà thờ để tham dự cẩm đàn thánh giá. Trong cuộc xô xát đã có hai người cận vệ và viên tài xế riêng của Đức Cha Rano bị sát hại. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng cho biết ngài rất bị dao động trước cái chết của hai trẻ em người Ý mất tích vào tháng 6 năm 2006 và mới được tìm thấy trong một cái giếng tại thành phố Gravina, miền nam nước Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tôn trọng và chăm sóc trẻ em. Nhân dịp này, ngài cũng tưởng nghĩ đến số phận của không biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới hiện đang là nạn nhân của mọi hình thức lạm dụng và bóc lột. Tin Armenia. Đức Hồng Y Tarsisio Bertone quốc khanh tòa thánh đình hoãn chuyến viếng thăm Armenia sau khi diễn ra các cuộc động độ giữa những người biểu tình thuộc phe đối lập và cảnh sát, khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn trương. Nhân dịp này, tòa thánh loan báo đình hoãn chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Bertone. Tòa thánh nhấn mạnh rằng sở dĩ tòa thánh quyết định như thế là vì tình hình xáo trộn tại Armenia. Các nguồn tin từ Armenia xác nhận rằng các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã khiến cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng và vài chục người bị thương, trong số này có 33 cảnh sát viên. Phe đối lập đã cho tổ chức biểu tình là để phản đối cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 19 tháng 2 vừa qua. Qua đó, ứng cử viên Serge Sarkisian, thủ tướng chính phủ, đã đắc cử. Theo dự trù, chuyến viếng thăm Armenia của Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 3 này. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Azerbaijan của Đức Hồng Y Bertone từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 3 này sẽ được tiến hành theo đúng chương trình. Tin về quyển niên giám mới của Tòa Thánh. Tòa Thánh vừa cho công bố niên giám mới. Theo niên giám được Đức Hồng Y Bertone họp báo để giới thiệu hôm thứ Ba vừa qua, con số người Công giáo trên thế giới tăng 1,4% mỗi năm. Được biết, niên giám mới đã được Đức Cha Vittorio Formenti, Giám đốc Phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội, và Giáo sư Enrico Nena và các cộng sự viên biên soạn. Niên giám mới của Tòa Thánh cho biết hiện nay trong toàn giáo hội có tất cả 2.923 giáo khu. Từ năm 2005 đến năm 2006, con số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã từ 1 tỷ 115 triệu người lên đến 1 tỷ 131 triệu người, tức là gia tăng khoảng 1,4%. Cũng trong khoảng thời gian ấy, từ 4.841 vị, con số giám mục đã tăng lên đến 4.898 vị, nghĩa là tăng 1,2%. Con số linh mục triều dòng tăng từ 406.411 người lên đến 407.262 người, tức là tăng khoảng 0,21%. Với 8% tổng số linh mục trên toàn thế giới, con số linh mục tại Phi Châu gia tăng đáng kể. tại Á Châu, từ 43.566 người, con số linh mục đã tăng thêm 5.281 người. Con số chúng sinh dòng triều trên thế giới hiện nay là 115.480 người, tăng khoảng 0,9%. Riêng trong năm 2007 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho thành lập 8 giáo phận, một phủ doãn tông tòa và một đại diện tông tòa. Tổng cộng, Ngài đã bổ nhiệm 169 tân giám mục. Tin Roma, Tổng công hội lần thứ 26 của dòng Đông Bosco vừa được khai mạc hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Roma. Tham dự Tổng công hội lần này có 233 tu sĩ đại diện của toàn dòng trên khắp thế giới. Dưới sự chủ tọa của cha Pascual Chavez, bề trên cả của dòng, các tu sĩ đại diện của dòng sẽ cùng nhau suy nghĩ để đáp ứng các nhu cầu của giới trẻ hiện nay, đồng thời cũng lập lại sự trung thành và tính linh động của đặc sủng của Thánh Đông Bosco, được diễn tả qua châm ngôn. Xin cho con các linh hồn, còn mọi thứ khác xin hãy cất đi. Đại hội của dòng đã được khai mạc với một loạt những cuộc gặp gỡ, mà quan trọng nhất là cuộc hành hương đến Torino và vùng phụ cận. Theo hiến pháp của dòng Đông Bosco, Tổng công hội được định nghĩa như là dấu chỉ chính của sự hợp nhất trong sự khác biệt của dòng Đông Bosco. Nói cách khác, đây là một cuộc gặp gỡ huynh đệ, qua đó các tu sĩ Đông Bosco cùng nhau suy tư để được trung thành với tin mừng và đặc sủng của đấng sáng lập, đồng thời tỏ ra nhạy cảm trước những nhu cầu của thời đại và các nơi khác nhau trên thế giới. Được biết, Tổng công hội của dòng Đông Bosco do cha bề trên cả triệu tập số năm một lần. Con số tu sĩ Salesian Don Bosco trên khắp thế giới hiện nay là 15.750 vị, trong số này có 116 giám mục và 10.720 linh mục hiện diện tại 129 quốc gia. Tin Vatican, Tòa Thánh bác bỏ một công thức sửa tội mới do phong trào nữ quyền đề nghị. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 29 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng công thức nhân danh tạo hóa và đứng cứu thế và đứng thánh hóa mà một số người theo phong trào nữ quyền đề nghị làm cho phép sửa không thành. Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng công thức mới này không nhấn mạnh đủ đến đức tin vào Chúa Ba Ngôi. Trích dẫn tin mừng theo Thánh Matthew, Bộ Giáo lý Đức Tin lặp lại rằng Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ để rửa tội muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Công thức này tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Do đó, bất cứ một công thức nào hoặc là giống hoặc là biến đổi công thức trên không thể chấp nhận được. Hậu quả là những ai đã chịu phép rửa theo công thức mới trên đây cần phải được rửa tội lại. Cũng vậy, những ai đã chịu phép rửa tội theo công thức mới này bị xem là chưa được rửa tội và như vậy chưa gia nhập giáo hội. Tin Roma, Đức Hồng Y có cuộc hành tòa thánh tiết lộ tân chủ tịch nhà nước Cuba ông Raúl Castro muốn trao đổi tù nhân với Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh và Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Bertone đã nhìn lại chuyến thăm Cuba vừa qua của Ngài. Ôm lại cuộc gặp gỡ với tân chủ tịch nhà nước Cuba và một số viên chức cấp cao của chính phủ, Đức Hồng Y có cuộc hành Tòa Thánh nói rằng những cuộc trao đổi đã xoay quanh những nhận xét về Cuba và sức sinh động của giáo hội tại Cuba. Riêng trong cuộc gặp gỡ kéo dài 55 phút với Chủ tịch Raúl Castro, Đức Hồng Y Bertone đã trình bày một số yêu cầu. Ngài cho biết là ông Castro đã đáp trả một cách tích cực. Ngài cũng cho biết một trong vấn đề được mang ra trao đổi với tân Chủ tịch nhà nước Cuba là hoạt động của Hội đồng Giám mục nước này. Ngoài ra, việc nhìn nhận quy chế pháp lý của giáo hội cũng là một vấn đề được đem ra thảo luận. Đức Hồng Y Bertone tiết lộ rằng trong cuộc hội kiến với ông Raúl Castro, Ngài đã đề cập đến vấn đề tù nhân chính trị. Ngài trao cho tân chủ tịch Castro một danh sách những tù nhân cần được trả tự do vì lý do nhân đạo. Ngoài ra, Ngài cũng bày tỏ quan ngại về gia đình của các tù nhân này. Đức Hồng Y Bertone nói rằng tân chủ tịch nhà nước Cuba đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tính cách thổ tương trên bình diện quốc tế. Ông Castro nói rằng ông sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và ngay cả làm những hành động cụ thể trong một bầu khí hổ tương. Hổ tương ở đây là Hoa Kỳ cần phải tháo gỡ cuộc cấm vận và Liên Âu phải chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Đức Hồng Y có cuộc hành tòa thánh cũng nêu lên vấn đề 5 tù nhân Cuba tại Hoa Kỳ và việc đối xử nhân đạo với họ. Ngài nói với ông Castro rằng tòa thánh đã làm mọi cách để cuộc cấm vận và các biện pháp chế tài đối với Cuba được nới lỏng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bertone nhấn mạnh rằng đáp lại Cuba cũng cần phải cho người dân được có nhiều tự do hơn. Tin Uganda. Đức cha John Baptist Odama, tổng giám mục Ugulu, đã ca ngợi hòa ước được ký kết giữa chính phủ và phiến quân có tên là Quân đội Giải phóng của Chúa, gọi tắt là NLA. Cuộc nội chiến kéo dài 20 năm qua tại miền Bắc Uganda đã làm cho trên 100.000 người bị thiệt mạng và khiến cho 2 triệu người phải sống trong các trại tị nạn. Được biết, thỏa ước hòa bình trên đây đã đạt được nhờ trung gian của cộng đồng Thánh Egidio có trụ sở tại Roma, đại diện của Tanzania, Nam Phi, cựu thủ tướng Mozambique cũng như đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc. Thỏa ước hòa bình đã được ký kết tại Juba, miền Nam Sudan. Theo thỏa thuận, quân đội của phong trào giải phóng của Chúa sẽ chỉ còn hiện diện trong vùng Rikwanga, nằm giữa biên giới hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Sudan. Thỏa hiệp cũng kêu gọi phong trào này hãy để cho các lực lượng trung lập giải giới và đại diện của các quốc gia phi châu giám sát cuộc đình chiến. Thỏa ước cũng quyết định rằng các tội phạm của phong trào giải phóng của Chúa sẽ bị mang ra xét xử tại một tòa án ở Uganda thay vì tại một tòa án quốc tế. Đức cha Odama cho biết luật pháp của Uganda sẽ được duyệt xét lại cho phù hợp với các tiêu chuẩn của tòa án hình sự quốc tế. Trở lại tin Vatican, giáo hội sẽ có thêm 4 tân hiển thánh trong năm nay. Sáng 1 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa công nghị Hồng Y để quyết định tôn phong 4 vị chân phước lên bậc hiển thánh vào ngày 12 tháng 10 tới đây. 4 vị chân phước sẽ được nâng lên bậc hiển thánh là cha Gaetano Enrico, người miền Napoli, Nam Ý, sáng lập dòng thời sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qua đời vào năm 1860. Vị thứ hai là nữ tu Maria Bernarda Buile, người thụy sĩ, sáng lập dòng các nữ tu phan sinh thời sai Đức Mẹ Phù Hộ, qua đời năm 1924, thọ 76 tuổi. Chân phước Buile gia nhập dòng Capuchin, sau đó đã di truyền giáo tại Ecuador và Colombia. Tại đây, nữ chân phước đã lập dòng các nữ phan sinh Đức Mẹ Phù Hộ với mục đích giáo dục và từ thiện. Vị thứ ba là nữ tu Alfonsa Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Ấn Độ thuộc bang Kerala, qua đời năm 1942, lúc mới 36 tuổi. Chân phước Alfonsa gia nhập dòng Thánh Clara. Chân phước đã được nổi tiếng là người có nhiều ơn siêu nhiên và ơn thấy trước tương lai. Cuối cùng là người giáo dân có tên là Narcisa de Jesus Martillo y Moran, người Ecuador, qua đời năm 1869, lúc mới được 37 tuổi. Chân phước Narcisa gia nhập dòng Ba Đa Minh, nổi bật về đời sống hy sinh, hãm mình và cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại. Tin Moscow. Đức Thượng phụ chính thống Alexis đệ nhị kêu gọi dân chúng đi bỏ phiếu và ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin. Theo trích dẫn của thông tấn Interfax hôm thứ Nhật vừa qua, sau khi đã bỏ phiếu trong một thùng phiếu lưu động được mang đến tận tòa thượng phụ, Đức Thượng phụ Alexis đệ nhị đã kêu gọi mọi người công dân Nga hãy đi bỏ phiếu vì tương lai của nước Nga tùy thuộc vào sự đóng góp của mỗi người. Đức Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga cũng khuyến khích dân chúng hãy tri ân Tổng thống Putin là người đã tận tình phục vụ nước Nga trong 8 năm qua. Vị thượng phụ này cũng lên tiếng ủng hộ ông Dmitry Medvedev là người được ông Putin chọn làm người kế vị. Giáo hội chính thống Nga luôn có những quan hệ tốt đẹp với Điện Kremlin. Tổng thống Putin, người tự nhận là một tín hữu chính thống, luôn tham dự các nghi thức tôn giáo trong những ngày lễ chính của chính thống giáo như Phục sinh và Giáng sinh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Sự thu hút của tấm khăn liệm thành Torino. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tấm khăn liệm thành Torino, Bắc Ý vẫn tiếp tục là một trong những bí ẩn được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Ai là con người mà chân dung đã được in trên tấm khăn này? Giải thích như thế nào về sự kiện tấm vải này vẫn còn thu hút sự chú ý và lòng mộ mến của hàng triệu người trên khắp thế giới? Hôm thứ Sáu vừa qua, một hội nghị quốc tế thu thập tất cả những giả thiết và nghiên cứu khoa học về vấn đề này đã được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum, Nữ vương các Thánh Tông đồ, tại Roma, của hội đạo binh Chúa Kitô. Tham dự hội nghị có giáo sư Nello Balossino, phó giám đốc của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về tấm khăn liệm. Ông Petrusuns, tác giả của tấm ảnh chụp từ tấm khăn liệm. Ông Avinoam Danin, giáo sư thực vật học tại trường đại học Jerusalem. Linh mục Gianfranco Berbeni, thuộc trường đại học giáo hoàng Laterano. Và ông Luigi Matti, tác giả của việc tái tạo ba chiều con người trong tấm khăn liệm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Zenit, ông Nello Balossino, phó giám đốc của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về tấm khăn liệm, đã nói đến con người mà chân dung đã được in lại trên tấm khăn liệm. Ông Balossino cho biết, các cuộc nghiên cứu liên ngành về tấm khăn liệm đã có từ hàng trăm năm qua. Một số đã mang lại những kết quả chính xác và mang nhiều ý nghĩa. Một số trái lại đặt nền móng cho những cuộc nghiên cứu khác. Nhưng tất cả đều chứng minh rằng tấm khăn liệm không phải là một tác phẩm nghệ thuật, mà thực sự là một tấm vải liệm của một người đã bị đóng đinh vào thập giá, theo như các sách tin mừng đã mô tả. Do đó, có thể con người mà chân dung đã được in lại trên tấm vải là chính Chúa Giêsu. Ông Balossino cho biết, các cuộc nghiên cứu bằng vi tính mà trung tâm do ông làm phó giám đốc đã thực hiện, cho phép củng cố giả thiết trên đây. Nhờ vi tính, người ta đã có thể thấy được những vết thương trên gương mặt của người có chân dung trong tấm khăn liệm. Đây là điều mà mắt thường không thể nhận ra. Nhưng giáo sư Balossino khẳng định rằng, người ta sẽ chẳng bao giờ khám phá được chân lý, nếu hiểu chân lý là một bằng chứng không thể chối cãi được. Gần đây, phương pháp xác định tuổi của bức khăn liệm bằng chất carbon đã tạo ra nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, việc xác định tuổi của tấm vải bằng chất carbon này không thể chối bỏ được nội dung của bức hình. Nói cách khác, phương pháp này không thể chối bỏ được rằng con người mà chân dung được in trên tấm vải là một con người đã trải qua nhiều đớn đau. Thật ra, việc xác định tuổi bằng chất carbon cũng không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ qua nhiều thế kỷ, nhiều thứ phấn hoa khác nhau đã bám vào bức khăn. Hiện nay các nhà khoa học đang đặt lại vấn đề về phương pháp định tuổi này. Theo giáo sư Balossino, để không rơi vào phương pháp định tuổi bằng chất carbon, cần phải có nhiều chuyên gia liên ngành ngồi lại với nhau để tìm ra một phương pháp khả dĩ có thể xác định thời gian tấm khăn liệm đã được chế tạo. Được hỏi có thực sự trên tấm vải vẫn còn những vết máu của người bị đóng đinh không? Ông Balossino khẳng định rằng người ta đã tìm thấy nhiều vết máu trên tấm khăn liệm. Đây là máu đã chảy ra khi người bị đóng đinh còn sống và sau khi tắt thở, như được thấy rõ trong vết thương bên phải. Theo giáo sư Balossino, khoa học có thể giải thích được sự kiện thi thể của một người chết in trên tấm khăn liệm. Ông đưa ra ba giả thiết như sau. Một là thi thể của người chết đã chạm vào tấm vải liệm trong một thời gian là 40 tiếng đồng hồ, và như vậy đã để lại những dấu vết trên tấm vải ấy. Hai là sự kiện bốc hơi. Hơi nước bốc lên từ thi thể đã có phản ứng hóa học khi chạm với dung dịch mộc dược và lô hội được dùng để giữ cho thi thể không bị thối rữa. Phản ứng này có thể để lại dấu vết trên tấm vải liệm. Giả thiết thứ ba là năng lượng phát ra từ thi thể, như năng lực điện từ chẳng hạn, đã tác động trên dung dịch mộc dược và lô hội, đã in lại hình của người chết trên tấm vải liệm. Được hỏi, tại sao có một số người sợ phải khám phá ra rằng chân dung trên tấm khăn liệm là của chính Chúa Giêsu? Phó giám đốc của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về tấm khăn liệm thành Torino đã trả lời như sau. Có lẽ họ sợ phải chấp nhận rằng, cách đây 2000 năm, có một người đã sẵn sàng chết cho nhân loại, và ngày nay vẫn còn nhiều người, cho dẫu không đi cho đến cùng như Chúa Giêsu, vẫn dám sống cho tha nhân, chứ không chỉ nghĩ đến tính ích kỷ của mình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Trẻ con và ngôn ngữ tình yêu. Đây là những nguyên tắc về giáo dục con cái mà chúng tôi xin được ôn lại trong câu chuyện gia đình tuần này. Một thiếu niên vừa trốn nhà ra đi. Phản ứng tự nhiên của hầu hết các bậc cha mẹ thường là: tại sao con chúng tôi có thể làm điều đó cho chúng tôi? Nhưng ở đâu đó, cách xa mái ấm gia đình đến cả ngàn dặm, người thiếu niên cũng đã tìm đến một văn phòng cố vấn tâm lý để giải bày. Cha mẹ tôi không thương tôi. Cha mẹ tôi chẳng bao giờ thương tôi. Cha mẹ tôi chỉ thương anh tôi hay em tôi. Cha mẹ có thực sự yêu thương người thiếu niên bỏ nhà ra đi này không? Dĩ nhiên, trong phần lớn các trường hợp, cha mẹ nào cũng thương con. Vậy thì tại sao lại có vấn đề con cái bỏ nhà ra đi vì cảm thấy không được cha mẹ thương yêu? Thứ là bởi vì cha mẹ chưa hề học biết phải bày tỏ tình yêu của mình trong một ngôn ngữ mà đứa con có thể hiểu được. Nếu trong đời sống hôn nhân có cảnh ông nói gà bà nói vịt, thì trong quan hệ cha mẹ con cái vẫn có cảnh cha mẹ nói một đàng, con cái hiểu một nẻo. Rất có thể cha mẹ đã mua cho con đủ thứ đồ chơi để biểu lộ tình yêu của họ, nhưng đứa con vẫn cứ khóc lóc. Ai sẽ chơi với con? Sự khác biệt giữa việc mua đồ chơi cho con và chơi đùa với đứa con cũng chính là sự khác biệt giữa tình yêu và cách biểu lộ tình yêu. Rất có thể cha mẹ thật tình yêu thương con cái, nhưng thành thật thôi chưa đủ. Họ cần phải học nói ngôn ngữ tình yêu của con cái nếu họ thực sự muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con cái. Chúng ta hãy thử duyệt lại 5 ngôn ngữ tình yêu chủ yếu và áp dụng vào trường hợp con cái. Trước hết là những lời nói khẳng định. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ thường nói những lời nói khẳng định với chúng. Chẳng hạn, ngay cả trước khi đứa trẻ hiểu được tiếng nói, cha mẹ thường khen chúng có cánh mũi đẹp, có đôi mắt đẹp, có mái tóc đẹp. Tóm lại, bất cứ điều gì trên thân thể đứa bé cũng đều được cha mẹ trầm trồ khen ngợi. Khi đứa bé bắt đầu bước đi lững chững, cha mẹ đứng cách xa nó và khuyến khích nó bước tới. Nếu đứa bé có vấp ngã, chẳng có cha mẹ nào chê trách nó cả, mà ngược lại vẫn khen lấy khen để. Vậy thì tại sao cũng với đứa bé ấy? Khi lớn lên một chút, thay vì nhận được những lời khẳng định, là chỉ chịu đựng vì những lời chê trách và kết án của cha mẹ. Khi đứa bé lên 7, cha mẹ vào phòng nó và bảo nó xếp đồ chơi vào trong hộp. Vài phút sau, cha mẹ trở lại và thấy một số đồ chơi vẫn còn nằm trên sàn nhà. Thay vì la rầy đứa bé, tại sao cha mẹ lại không khuyến khích nó bằng một lời khẳng định như: con giỏi quá? Nghe thế, biết đâu đứa bé lại chẳng tiếp tục xếp những đồ chơi còn lại vào trong hộp. Thông thường, khi đứa bé càng lớn,
cha mẹ dễ có khuynh hướng la rầy nó về những sai trái của nó hơn là khuyến khích nó về những điều nó làm được. Với một đứa trẻ mà ngôn ngữ tình yêu chính yếu là những lời khẳng định, những lời nói phê bình và tiêu cực của cha mẹ sẽ để lại một vết thương sâu đậm trong tâm trí nó. Cho đến năm 35 tuổi, biết bao nhiêu người vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những lời nói tiêu cực của cha mẹ 25 năm trước đó như: mày là thằng lười biếng, chẳng ai thèm chơi với mày. Ngôn ngữ tình yêu thứ hai mà trẻ con cũng có thể nói được là thời giờ đặc biệt dành cho chúng. Đối với một đứa trẻ, thời giờ mà cha mẹ dành cho nó là điều rất quan trọng. Cha mẹ cần bỏ thời giờ để ngồi bên cạnh con và lắng nghe những câu hỏi của nó. Nhiều người lớn, khi nhìn lại tuổi thơ của mình, không nhớ cha mẹ mình đã nói những gì, nhưng lại nhớ điều cha mẹ mình làm cho mình và với mình. Nếu cha mẹ không dành thời giờ cho con cái, nhất là khi chúng đã bước vào tuổi thiếu niên, chắc chắn chúng sẽ tìm đến với chúng bạn, và thường là những người bạn xấu. Ngôn ngữ tình yêu thứ ba là nhận quà. Nhiều bậc cha mẹ nói thứ ngôn ngữ của quà cáp một cách thái quá. Nếu chúng ta nhìn vào các tiệm bán đồ chơi, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ xem đây là ngôn ngữ tình yêu duy nhất để liên lạc và thông đạt với con cái. Nếu cha mẹ có điều kiện dư dả, hẳn họ sẽ mua càng nhiều quà bao nhiêu có thể cho con cái họ. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó là cách thế tốt nhất để biểu lộ tình yêu. Nhiều cha mẹ cố gắng làm cho con cái điều mà cha mẹ họ đã không làm cho họ. Họ mua cho con cái những món quà mà lúc nhỏ họ mong ước nhưng không được. Tuy nhiên, trừ phi nhận quà là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa trẻ, quà cáp rất có thể chẳng có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ. Cha mẹ có ý tốt, nhưng không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của đứa con. Đứa con chờ đợi một cái gì khác hơn là quà cáp. Điều quan trọng không phải là giá trị của món quà, mà chính là tình thương mà cha mẹ đặt vào đó. Có những món quà không đắt tiền, nhưng lại được đứa con đón nhận như món quà quý giá nhất, bởi vì qua đó nó cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Như vậy, cha mẹ không cần phải có nhiều tiền mới có thể tặng quà cho con cái. Ngôn ngữ tình yêu thứ tư là những hành động phục vụ. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ không ngừng làm những hành động phục vụ cho chúng. Dĩ nhiên, nếu cha mẹ không phục vụ con cái, chúng sẽ chết. Tắm rửa, cho ăn uống, mặc quần áo, tất cả những hành động phục vụ ấy đòi hỏi bao nhiêu công sức của cha mẹ. Khi con cái đến tuổi cấp sách đến trường, cha mẹ lại càng gia tăng những hành động phục vụ. Có những đứa con nhận ra tình yêu thương của cha mẹ trong những hành động ấy, nhưng cũng không thiếu những đứa con bất hiếu, không nhận ra giá trị của những hành động ấy. Nhưng thông thường, đứa trẻ nào cũng đều hiểu được rằng, chính qua những hành động ấy mà cha mẹ biểu lộ tình thương với chúng. Cuối cùng, đối với tất cả mọi đứa trẻ, sự giao tiếp qua thân xác là một biểu lộ tình yêu mãnh liệt nhất. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những đứa trẻ được bồng bế nhiều sẽ là những đứa trẻ có cuộc sống tình cảm dồi dào hơn những đứa ít được nâng niu bồng bế. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng thích bồng bế nâng niu cưng nựng đứa bé. Trước khi hiểu được ý nghĩa của hai chữ tình yêu, đứa bé đã cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Những cái hôn và nâng niu của cha mẹ là những biểu lộ tình yêu đối với đứa bé. Tuy nhiên, không phải lúc nào và ở đâu, những đứa bé hay các thiếu niên cũng muốn được cha mẹ biểu lộ tình thương bằng sự giao tiếp qua thân xác ấy. Vấn đề đối với cha mẹ chính là phải hiểu được nhu cầu của con cái mình. Trên đây là năm thứ ngôn ngữ của tình yêu mà người lớn cũng như trẻ nhỏ đều có thể hiểu được. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng có biết bao nhiêu cha mẹ vụng về đến độ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chúng ta thường nói đến khoảng cách của các thế hệ, nhưng ngay giữa cha mẹ và con cái cũng có thể có khoảng cách trong cách biểu lộ tình yêu. Rất nhiều vấn đề của thiếu niên bắt nguồn từ chính khoảng cách này. Mặc dù cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng nhiều con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chỉ vì cha mẹ không nói được thứ ngôn ngữ tình thương của chúng. Cha mẹ cần phải tìm hiểu và nói thứ ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chỉ có sự cảm thông mới giúp con cái hiểu được tình thương của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 11, câu 1 đến câu 45. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Chúa Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày nữa tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Chúa Giêsu trả lời: Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã, vì không có ánh sáng nơi mình. Người nói những lời này, sau đó người lại bảo họ: Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây. Các môn đệ nói với người: Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ bình thường. Bây giờ người mới nói rõ, Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi nào chúng ta đến với anh ấy. Ông Thomas, gọi là Didimo, nói với các bạn đồng môn: Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Khi đến nơi, Chúa Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Betania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Chúa Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Chúa Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Chúa Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa thầy, có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian." Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy." Nghe vậy, Maria vội đứng lên và đến với Chúa Giêsu. Lúc đó, người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Martha đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Chúa Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa thầy, mời thầy đến mà xem." Chúa Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Chúa Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Martha, chị người chết, liền nói: "Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Chúa Giêsu bảo: "Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con." Nói xong người kêu lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra khỏi mộ." Người chết liền ra, tay chân còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, một hôm Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 9 mời người bạn thân của mình là cha bề trên tổng quyền dòng tên lúc đó là cha Claudius Acquaviva vào phòng riêng và chỉ cho cha thấy một hộp nhỏ để trên bàn làm việc của mình và nói: "Cha biết có cái gì trong này không? Có điều quý nhất trong đó. Cha hãy mở ra xem." Cha Acquaviva mở hộp ra và cha rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trong hộp hình một xác người nằm ngay ngắn và giống như Đức Giáo Hoàng. Cha đang phân vân không biết tại sao lại như vậy thì Đức Innocente thứ 9 tâm sự như sau: "Này cha, hình người chết giống như tôi nằm trong hộp đó là điều rất quý giá nhất, bởi vì nó gợi lại cho tôi nhớ đến lúc mình sẽ phải chết. Mỗi lần tôi cần phải quyết định điều gì quan trọng thì sau khi đã cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng, tôi vào đây mở hộp này ra, nhớ đến giây phút tôi phải chết, nhớ đến giây phút tôi phải chết và quyết định. Trước mọi quyết định, tôi đều tự hỏi, nếu tôi phải chết ngay trong lúc này, thì tôi sẽ phải quyết định như thế nào về điều đó. Chính vì thế mà chiếc hộp này rất quý đối với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bí quyết của Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 9. Hy vọng đó cũng là bí quyết của mọi tín hữu. Không những ta đặt mọi quyết định của mình trong viễn tượng cái chết, mà còn đi xa hơn là hãy đặt mọi quyết định của mình trong viễn tượng, trong ánh sáng của điều bên kia cái chết, là sự sống đời đời sau cái chết. Cử hành Chủ nhật thứ năm mùa chay và sắp đến tuần thánh, tuần mời gọi chúng ta suy niệm về cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu không phải chỉ là một hiện tượng riêng rẽ trong lịch sử, mà là một hiện tượng còn luôn trong lịch sử và liên hệ đến cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúa đã chết và sống lại để mang ơn cứu chuộc đến cho chúng ta, để mỗi người chúng ta được sống với Người và sống đời đời. Phúc âm Chúa nhật thứ năm mùa chay thuật lại biến cố Chúa dùng là cái chết của Lazaro, để mã khải cho Maria, Martha và những người Do Thái có mặt quanh đó về sự thật căn bản này, sự sống đời đời. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Chúa dùng một thử thách, ở đây cái chết của Lazaro, để mã khải cho Maria, cho Martha sự thật căn bản này. Nói thế, trong cuộc đời ta cũng vậy. Chúa có thể dùng những đau khổ, những bất hạnh để mặc khải cho chúng ta, hoặc làm cho chúng ta xác tín về một sự thật nào đó cần thiết cho cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta cần đặt mọi quyết định, cần sống cuộc sống hiện tại của mình theo ánh sáng của cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, cũng như theo ánh sáng của cái chết và sự sống đời đời của chính cá nhân mình. Thử hỏi chúng ta đã xác tín về sự thật này chưa? Chúng ta hãy sẵn sàng chờ đợi dịp Chúa dùng hay biến cố nào đó trong đời sống để nhắc chúng ta nhớ lại sự thật này. Xin Chúa ban ơn soi sáng và thêm sức mạnh, để trong cơn gian nan thử thách, chúng ta còn có thể nhìn thấy sự hiện diện và hành động mạc khải của Chúa cho chính cuộc đời mình. Lạy Chúa, xin hãy phán, này con đang lắng nghe. Lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy ban ơn thêm sức cho đức tin con được vững mạnh hơn. Amen.
Đó là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa, con tin. Con tin, xin cho con được phúc trường sinh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay mời quý vị các bạn theo dõi việc các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đi viếng Huế giúp bệnh nhân vượt qua giá rét. Huế, ngày 1 tháng 3, nhiệt độ liên tục giảm mỗi ngày từ 12 xuống còn 9 độ. Đã hơn một tháng nay, người dân Thừa Thiên Huế phải chịu cái lạnh từ hướng Bắc tràn xuống. Rét đậm đã làm cho hơn 9.000 mẫu ruộng lúa vừa mới xanh lá, nay đã hóa thành trắng lá. Rễ bị thối làm cây cối không thể tăng trưởng được, kéo theo gần 700 gia súc và hơn 500 gia cầm bị chết vì lạnh cống. Theo báo điện tử Vietnamnet, ngày 27 tháng 2, tác giả Đăng Khoa có bài viết Giá rét Thừa Thiên Huế 1 mét vuông 4 cây lúa sống. sau khi đưa ra những thiệt hại về tình hình nông nghiệp tại đây. Cuối cùng, người viết đã kết luận rằng lúa, trâu, bò chết vì rét đang tăng lên từng ngày. Nông dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế chỉ còn cách chắp tay khấn trời cho ấm lên. Từ trẻ đến già, ai ai cũng cố giữ cho người được ấm. Nhiều gia đình trong nhà có cụ ông, cụ bà cao tuổi, đi đứng khó khăn. Ban đêm con cháu phải đốt than trong chậu sành, đặt dưới gầm giường, để các cụ sưởi ấm cho đỡ rét. Ông Banabe Nguyễn Lắm, 87 tuổi, ở giáo xứ Phú Hậu, sau 2 tuần nằm viện đã qua đời vì rét. Người nhà bệnh nhân cho biết, ông Lắm trước lúc nhập viện đã đắp chăn quá kín và khó thở bởi hít nhiều khói của chậu than lửa ông đã dùng để sưởi ấm qua đêm. Số bệnh nhân tại các bệnh viện đều gia tăng đột biến. Bác sĩ tại đây nói rằng, mỗi ngày họ phải tiếp nhận từ 100 đến 200 bệnh nhân mới đến khám bệnh và nhập viện. Chị Trân Kìa, người dân tộc Ca Tu, chồng qua đời, một mình phải nuôi 4 con. Đứa con út đang nằm viện, chân tay bị tê bại, máu lưu thông chậm dẫn đến tắc mạch. Chị Kìa nói rằng, lương thực và thuốc men cho con chị đều nằm ngoài rương rẫy. Các nữ tu đã giúp chị Kìa chăn màn, áo quần và tiền để mua lương thực. Hôm ngày 29 tháng 2, các nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế đã tặng 80 suất quà, gồm tiền ăn, áo quần ấm, mũ len, găng tay và bít tất cho các em bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa tim mạch Bệnh viện Huế. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Huệ, đặc trách cộng đoàn Kim Đôi, cho biết, bệnh nhân đến đây có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn họ rất khó khăn về kinh tế và mắc các bệnh hiểm nghèo về tim mạch. Một bệnh nhân sau một ca phẫu thuật phải tốn hàng chục triệu đồng, vì thế họ rất cần sự cứu giúp của giáo hội. Chị Hà Thị Đào, 26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, làm nghề đánh cá. Gần 2 tháng nay, do thời tiết xấu, biển động mạnh, nên chồng chị Đào không thể ra khơi đánh bắt hải sản. Chị Hà đang nuôi con tại Bệnh viện Huế chờ phẫu thuật tim. Do rét lạnh kéo dài, chị Hà đã kiệt quệ và được các nữ tu Kim Đôi yêu thương giúp đỡ. Nữ tu Anê Nguyễn Thị Lợi, đặc trách bác ái xã hội của dòng con Đức Mẹ đi viếng, cho biết, trong đợt rét kéo dài hơn cả tháng nay, nhà dòng đã mua hàng ngàn chăn bông, áo ấm, lương thực để giúp đỡ cho đồng bào không phân biệt lương giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, một số tu sĩ các dòng như dòng Thánh Tâm Huế đã mở cửa đón thân nhân của những bệnh nhân từ Phú Yên, Hà Tĩnh, Vinh đến Huế chờ phẫu thuật tim. Dòng Mến Thánh Giá An Lăng Huế đã giúp hàng trăm đồng bào nghèo tại các huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Quảng Trị có gạo ăn, áo ấm, chăn màn để họ vượt qua đợt rét lịch sử này. Thiên tai, hạn hán, bão lụt, rét đậm, rét hại, giá cả leo thang khắp nơi, người dân chỉ còn cách chắp tay khấn trời. Tuy nhiên, các tu sĩ vẫn âm thầm tìm đến với các bệnh nhân, người nghèo khó, trẻ em bất hạnh để chia cơm sẻ áo. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa và cũng là cách an ủi người, vì người đã bị xua đuổi ra khỏi xã hội đang trên đường công nghiệp hóa. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo, tường thuật từ Việt Nam.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một hôm, có người lạ mặt đến thăm một trong những nhà chăm sóc người ốm liệt gần đất xa trời, và những người bị bỏ rơi bên lề đường phố do mẹ Teresa Calcutta thành lập. Ông ấy đến nhà nhằm lúc một nữ tu thừa sai bác ái vừa mới đưa một người hấp hối từ ngoài đường về. Người ta đã tìm thấy ông ấy nằm bất tỉnh ở một rãnh nước dơ bẩn, thân mình đầy ròi và sâu bọ, trông thật ghê tởm. Thế nhưng, không một chút ái ngại, do dự, người nữ tu ấy bình thản săn sóc ông ta hết sức kỹ lưỡng, lấy kìm nhặt từng con ròi và nhẹ nhàng rửa sạch từng vết thương lở loét trên thân thể ông. Trên gương mặt hồn nhiên của người nữ tu còn điểm nở một nụ cười đầy tình thương mến. Nữ tu ấy làm việc một cách thản nhiên, không bận tâm để ý đến ai cả. Trong khi đó, người khách lạ mặt đứng ở một góc phòng kín đáo quan sát từng cử chỉ của nữ tu, mặc dù chị nữ tu lại không hay biết gì. Sau khi đã mặc cho bệnh nhân bộ quần áo mới, nữ tu và một y tá khác đưa bệnh nhân vào giường nghỉ. Bấy giờ, người khách lạ đến gặp mẹ Teresa và nói: "Thưa mẹ, sáng nay tôi đến nhà này với tâm hồn của một người vô thần. Lòng tôi đầy căm hờn, oán giận." Rồi ông trút hết bầu tâm sự cho mẹ Teresa nghe về cuộc đời quá khứ đầy tội ác của ông, và ông kết luận: "Nhưng giờ đây, tôi ra về với một tâm hồn đổi mới. Tôi bắt đầu tin vào Thiên Chúa, bởi vì tôi đã chứng kiến tình yêu của Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua hành động và sự tận tâm săn sóc của một nữ tu của mẹ cho người hấp hối bẩn thỉu kia. Bây giờ, tôi có thể tin thật rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vì nếu không có tình yêu Chúa mãnh liệt trong tâm hồn, chị nữ tu kia sẽ không có đủ nghị lực và tình người để yêu thương tha nhân một cách vị tha như thế được." Quý vị và các bạn thân mến, tuy là người vô thần, cũng không hề nghe biết về tin mừng của Chúa Kitô, nhưng lời chân thành thú nhận của người khách lạ mặt trong mẩu chuyện trên đây xác nhận chân lý sâu xa mà Thánh Gioan Tông Đồ đã nhiều lần lặp đi lặp lại với các môn đệ ngài. Ai không biết yêu thương người anh em mình trông thấy và gặp gỡ mỗi ngày, thì làm sao lại tưởng mình có thể yêu thương Thiên Chúa, là đấng mà với con mắt xác thịt vật chất của chúng ta không thể nào trông thấy được. Thánh Giacobbe cũng quả quyết rằng, một thân xác không hơi thở là một thân xác chết. Cũng vậy, một đức tin không việc làm là đức tin chết. Đức tin không phải là một lời công bố, cũng không phải là một lời tuyên ngôn, hay là một bản giao kèo hợp đồng hai chiều. Nhưng đức tin là một chọn lựa cách sống, là đáp trả tiếng Chúa mời gọi, và phải được chứng thực bằng hành động cụ thể. Chúng ta thường nghe nói rằng, cách cho quý hơn của cho. Mẹ Teresa cũng thường khuyên bảo các nữ tu của mẹ, để có thể đem Chúa Giêsu đến cho người khác, điều quan trọng hơn cả là cách thức chúng ta sống. Qua mỗi cử chỉ, mỗi hành động chúng ta có thể làm cho những người anh chị em nghèo hèn nhất của chúng ta. Con người được tạo dựng giống hoa ảnh của Chúa, cho nên mỗi người đều có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chính vì thế, ai tàn phá, hủy hoại và hành hạ một người anh em khác, tức là tàn phá, hủy hoại, thù ghét chính Thiên Chúa vậy. Trái lại, ai nâng đỡ, an ủi người anh em, ai đem đến cho người khác niềm vui và tình yêu thương, tức là nâng đỡ, an ủi chính Thiên Chúa, tức là đem đến cho Thiên Chúa niềm vui và tình yêu thương. Và người ấy cũng sẽ nhận được lòng yêu thương bao la dịu hiền của Thiên Chúa là Cha toàn năng nữa. Bởi vì trong ngày sau hết, mỗi người sẽ bị xét xử và sẽ được lãnh nhận phần thưởng hay án phạt dựa trên tình yêu thương cụ thể đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, sống đức tin đòi hỏi mỗi người phải hy sinh từ bỏ cái tôi và phải tự kiểm điểm luôn, nhất là kiểm điểm dưới ánh sáng của tin mừng. Ngõ hầu tư tưởng, ước muốn, lời nói, cách cư xử và việc làm của mình được phù hợp với lời và cuộc sống của Chúa Giêsu. Đấng luôn yêu thương tất cả mỗi người, không loại trừ ai. Càng sống yêu thương và càng thực thi tình yêu thương cách vị tha, chúng ta càng trở nên chứng tá sống động và càng phản ánh rõ ràng lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa là tình yêu. Lạy Chúa, Chúa đã phán: không có ta, các con không làm được gì. Nhưng với Chúa và cùng với Chúa, không có gì là không thể được. Xin ban cho chúng con một trái tim đầy tình yêu để khám phá ra những kỳ diệu của ơn Thánh Chúa chung quanh con. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn, không tự phụ, không khoe khoang, nhưng biết tự thú, biết nhìn nhận sự bất lực của chúng con và quy hướng mọi vinh quang về Chúa. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.